Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 16 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Albany. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại Thánh tử đạo Cipriano từ phù thủy trở thành giám mục Antioquia, ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này chắc Thành sẽ trình bày về Đức Khiêm Nhường. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 15 tháng 9 là chính thức khởi đầu sứ vụ Bình Định Cộng hòa Trung Phi do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đề xướng, đồng thời bảo vệ các thường dân tại nước này đang chịu đau khổ trầm trọng vì các cuộc xung đột hiện nay. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 14 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chào mừng biến cố này và Ngài nói thêm rằng, trong khi bảo đảm sự dấn thân và lời cầu nguyện của giáo hội công giáo, tôi khuyến khích nỗ lực của cộng đồng quốc tế đến giúp đỡ những người dân thiện chí của Cộng hòa Trung Phi. Ước gì bạo lực nhường chỗ cho đối thoại càng sớm càng tốt. Ước gì các phe đối nghịch gạt qua một bên những lợi lộc riêng tư và hoạt động để mỗi người dân thuộc bất kỳ chủng tộc nào và tôn giáo nào đều có thể cộng tác vào việc xây dựng công ích. Hồi tháng 4 năm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã quyết định thành lập một đoàn quân mũ xanh gồm 12.000 người để giúp Bình Định Cộng hòa Trung Phi và tạo điều kiện để có một chính phủ lâm thời có thể tổ chức các cuộc tuyển cử tại nước này.
Roma, 20 đôi tân hôn được Đức Thánh Cha Francisco làm lễ cưới hôm Chủ nhật 14 tháng 9 vừa qua, đã cùng với tổ chức Caritas thực hiện một trung tâm sinh hoạt và giúp giới trẻ hội nhập ở khu vực ngoại ô Roma. Ngân khoản góp phần thực hiện trung tâm này được các đôi tân hôn trao cho Đức Thánh Cha vào cuối lễ cưới của họ tại đền thờ Thánh Phêrô. Dự án này sẽ được Caritas giáo phận Roma tiến hành trong những tháng tới đây tại khu vực tên là Colli Aniene. Các đôi tân hôn, trong đó có nhiều người đến từ các giáo xứ ngoại ô Roma, đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đưa ra hồi năm ngoái khi Ngài viếng một giáo xứ ở khu vực Prima Porta, mời gọi cởi mở đối với các khu ngoại ô. Họ hy vọng rằng qua sáng kiến này sẽ có một nơi gặp gỡ cho các trẻ vị thành niên và các gia đình cư ngụ tại một khu vực ngoại ô, và nhờ đó góp phần vào việc phát triển an sinh của gia đình, nâng đỡ các cha mẹ trong nhiệm vụ giáo dục con cái.
Bonn, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, than phiền vì thế giới Hồi giáo không có những tiếng nói rõ ràng về những kẻ Hồi giáo khủng bố tại Iraq và các nơi khác trên thế giới. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 14 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Marx nói, tôi cầu mong rằng những người Hồi giáo và cả giới lãnh đạo tôn giáo này lên tiếng một cách rõ ràng hơn. Sự kiện những tên khủng bố Hồi giáo tự sát được gọi là những người tử đạo, đối với chúng tôi thật là một điều gây sốc. Theo quan niệm của Công giáo, tử đạo là một người chịu đau khổ, chịu bạo lực vì đức tin. Trong khi kẻ khủng bố Hồi giáo tự sát là kẻ gây ra bạo lực vì tín ngưỡng của họ. Đó là một sự khác biệt cơ bản giữa hai lập trường. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức cũng tố giác sự kiện nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria dùng các biện pháp khủng bố đe dọa chấm dứt truyền thống từ 1.800 năm nay của Kitô giáo ở vùng này. Những kẻ khủng bố phỉ báng các đền thờ Hồi giáo và bách hại cả những người JGD thiểu số, chứ không phải chỉ có các tín hữu Kitô mà thôi.
Kiev, tu viện đại kết TG bên Pháp sắp mở một chi nhánh ở thành phố Kiev, thủ đô Cộng hòa Ukraine. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 9 vừa qua, Tu viện Đại kết TG cho biết trụ sở cộng đoàn mới tọa lạc gần trung tâm Kiev bên bờ sông phía tây của sông Dnieper. Một hình cho thấy có một nhóm người đang cầu nguyện theo kiểu TG với ảnh đạo vẽ trên gỗ, các cây nến sáng và giá sách. Tu viện Đại kết TG được thầy Roresius thành lập năm 1944, có hơn 100 tu huynh thuộc 25 quốc tịch và đến từ công giáo và các hệ phái Kitô khác. Họ thường lập những cộng đoàn nhỏ ở năm châu gồm 2 hoặc 3 thầy tại những khu vực có những khó khăn về mặt xã hội. Từ nhiều năm nay, có nhiều người trẻ từ Ukraine và các nước Đông Âu đến tu viện Đại kết TG bên Pháp để tham dự các cuộc gặp gỡ và cầu nguyện, cũng như tham dự các cuộc gặp gỡ của giới trẻ Kitô Âu Châu vào dịp cuối năm dương lịch.
Cassin Gandolfo, chị Maria Voce đã được tái cử chủ tịch phong trào Focolari Tổ Ấm nhiệm kỳ 2 cho 6 năm tới đây. Chị Voce năm nay 77 tuổi, là vị chủ tịch đầu tiên được bầu lên sau khi chị Kiera Lubich, người sáng lập phong trào, qua đời hồi tháng 3 năm 2008. Chị Maria Voce gia nhập phong trào Tổ Ấm hồi năm 1959. Chị tốt nghiệp luật khoa và cũng học thần học và giáo luật. Chị được tái cử hôm 12 tháng 9 vừa qua trong đại hội của phong trào Tổ Ấm đang tiến hành tại trung tâm Mariapolis của phong trào ở Cassin Gandolfo, với sự tham dự của 494 đại biểu đến từ các nơi trên thế giới. Đức Hồng Y Stanislaw Ryuko, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã phê chuẩn việc tái cử chị Maria Voce. Trưa ngày 26 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến các đại biểu tại Vatican.
Kampala, Đức cha Cyprian Luanga, Tổng giám mục giáo phận Kampala, loan báo, Đức Thánh cha Francisco có thể sẽ viếng thăm Uganda, Phi Châu vào tháng 6 năm tới, 2015. Tuyên bố trong lễ khánh thành nhà thờ giáo xứ Ntinda ở thủ đô Kampala hôm 9 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Luanga nói, Đức Thánh cha sắp thực hiện một cuộc viếng thăm lịch sử tại Uganda, đất của các vị tử đạo. Vì chương trình đã dày đặc, Đức Thánh Cha không thể đến Uganda trong năm nay, nhưng sau nhiều lần họp cấp cao với các vị lãnh đạo công giáo tại Uganda và Vatican, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Uganda hầu như là điều chắc chắn. Đức Tổng giám mục Luanga cũng cho biết Ngài sắp đi Vatican để thảo luận về những chi tiết cuối cùng trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, và một phái đoàn cao cấp của chính phủ Uganda cũng sẽ đến Vatican trong cùng khuôn khổ cuộc chuẩn bị. Theo báo quan sát viên ở Uganda, trích thuật nguồn tin của giáo hội công giáo ở nước này, công cuộc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã tiến hành được 90%. Theo dự định, Đức Thánh Cha có thể đến Uganda ngày 3 tháng 6 năm tới, trùng vào lễ kính các thánh tử đạo Uganda, và đây sẽ là cuộc viếng thăm đầu tiên của Ngài tại Phi Châu. Giáo hội địa phương đã mâu lệ cho tu bổ đền thánh tử đạo Uganda ở Nomugongo. Tòa thánh cũng đã gửi một toán đầu tiên các thừa sai Phi Châu để quan sát việc tu bổ đền thánh sao cho phù hợp với truyền thống và đạo lý của giáo hội. Phí tổn chỉnh trang là 36 tỷ đồng shillings Uganda, và giáo hội kêu gọi các công dân mỗi người đóng góp 1.000 shilling mỗi tháng cho công trình này.
Roma, đoàn chủ tịch hội đồng giám mục Italia mời gọi cộng đồng dân chúa tại nước này tham gia buổi canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha Francisco từ 6 giờ chiều đến 7 giờ rưỡi tối thứ Bảy mùng 4 tháng 10 tới đây, để cầu nguyện cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt sẽ khai diễn ngày hôm sau, Chủ nhật mùng 5 tháng 10, về việc mục vụ gia đình. Trong thư mời, Đức Hồng Y Chủ tịch Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, cho biết, buổi cầu nguyện sẽ đạt tới cao điểm với huấn dụ và lời nguyện của Đức Thánh Cha. Tham dự sinh hoạt này cũng có các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục. Buổi cầu nguyện sẽ được Trung tâm Truyền hình Vatican thu hình và Đài Truyền hình TV 2000 trực tiếp trình chiếu. Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt kỳ 3 sẽ tiến hành từ ngày 5 đến 19 tháng 10 với sự tham dự của 253 người, trong đó có 191 nghị phụ.
Cao Hùng, thánh đường đầu tiên dâng kính Thánh Giáo Hoàng John Paul II ở Đài Loan đã được thánh hiến và khánh thành ngày 6 tháng 9 vừa qua tại Lai Nghĩa, huyện Bình Đông, thuộc giáo phận Cao Hùng ở miền nam nước này. Đức cha Phêrô Lưu Trấn Trung, tổng giám mục giáo phận Cao Hùng, đã chủ sự thánh lễ trọng thể để thánh hiến thánh đường cùng với 20 linh mục đồng tế và 1.200 tín hữu. Cha Calogero Orifiama, thừa sai Ý và là người khởi xướng, đồng thời cũng là kiến trúc sư và là cha sở giáo xứ, đã đến Italia để nhận thánh tích là máu của Đức John Paul II và đưa về đặt tại thánh đường mới. Nhà thờ tọa lạc ở miền nam Đài Loan, nơi có cộng đoàn thổ dân Bài Loan, gồm 7.000 người, trong đó có 2.000 tín hữu công giáo. Lòng sùng mộ của cha Orifiama đối với Thánh Giáo Hoàng John Paul II có liên hệ tới ơn gọi linh mục của cha. Sau khi tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 1997 tại Paris, Calogero Orifiama quyết định đáp lại tiếng Chúa gọi và gia nhập chủng viện Cao Hùng ở Đài Loan và thụ phong linh mục năm 2007. Cha là kiến trúc sư và vẽ nhà thờ theo kiểu Trung Hoa, nhất là lối kiến trúc của thổ dân ở địa phương.
Como, lúc 10 giờ sáng thứ Bảy 20 tháng 9 tới đây tại thành phố Como, Bắc Italia, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong chân phước cho nữ tu Giovannina Franchi, sáng lập dòng các nữ tu y tá Đức Mẹ Sầu Mi. Nữ tu Giovannina Franchi sinh năm 1807 trong một gia đình quý tộc có 7 người con, thân phụ là pháp quan tại miền Lombardo Veneto. Năm 1840, khi được 33 tuổi, chị được một người đàn ông già hơn chị cầu hôn, nhưng rồi vì bị bệnh, người này chết trước khi cưới được chị. Năm 1853, song thân chị Franchi qua đời, để lại cho chị một gia tài rất lớn. Còn lại một mình, chị quyết định dành trọn cuộc đời săn sóc người nghèo. Chị mua một căn nhà lớn ở thành phố Como và làm nơi săn sóc người nghèo. Dòng các nữ tu y tá Đức Mẹ Sầu Bi được khai sinh từ đó. Chị Giovannina Franchi qua đời năm 1873, thọ 66 tuổi. Trong trận dịch sởi, có lẽ vì lây bệnh của một người bệnh mà chị săn sóc, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhìn nhận các nhân đức anh hùng của chị hồi cuối năm 2012 và Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chị.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa của viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Albany.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật tới đây 21 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco sẽ dành 11 tiếng đồng hồ để viếng thăm Albany từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Đây là quốc gia Âu Châu đầu tiên ngoài Italia được Đức Thánh Cha viếng thăm. Tại sao Ngài lại chọn một quốc gia bé nhỏ và thuộc hàng nghèo nhất Âu Châu như thế để viếng thăm? Chính Đức Thánh Cha đã giải đáp thắc mắc này khi trả lời câu hỏi của một ký giả trên chuyến máy bay ngày 18 tháng 8 vừa qua từ Hàn Quốc về Roma. Ngài nói, năm nay tôi còn một cuộc viếng thăm tại Albany vào tháng 9 tới đây. Có người nói là Đức Giáo Hoàng này có một lối bắt đầu mọi sự từ ngoại ô. Không phải vậy, sở dĩ tôi đi Albany vì hai lý do quan trọng. Trước tiên, vì tại đó họ đã thành công trong việc thành lập một chính phủ đoàn kết quốc gia giữa những người Hồi giáo, chính thống và công giáo, với một hội đồng liên tôn giúp đỡ rất nhiều và có tính chất quân bình. Đó là điều thật tốt và thật là hòa hợp. Sự hiện diện của Giáo Hoàng tại đó là để nói với tất cả mọi người rằng chúng ta có thể làm việc chung với nhau. Và tôi cảm thấy cuộc viếng thăm của tôi tại Albany sẽ là một sự trợ giúp thực sự cho dân tộc cao quý ấy. Lý do thứ hai, Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử Albania thì thấy đó là quốc gia cộng sản duy nhất đã chọn chủ thuyết vô thần trong hiến pháp của họ. Vì thế, hồi đó nếu bạn đi lễ, có nghĩa là bạn hành động trái với hiến pháp quốc gia. Rồi một trong các vị bộ trưởng Albania đã nói với tôi là đã có 1.820 nhà thờ bị phá hủy, nhà thờ chính thống cũng như thánh đường công giáo thời đó. Rồi có những nhà thờ khác bị biến thành rạp cine, nhà hát, phòng khiêu vũ. Vì thế tôi cảm thấy cần đến đó. Albania rất gần, chỉ cần một ngày viếng thăm.
Quả thực, Albania bé nhỏ, chỉ rộng gần 29.000 cây số vuông, lớn hơn tỉnh Gia Lai, Kon Tum của Việt Nam, với 3.250.000 dân cư, trong đó có 517.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 16% dân số. Phần còn lại có 65% theo Hồi giáo và 20% là tín hữu chính thống. Giáo hội Công giáo có 2 tổng giáo phận và 4 giáo phận, với tổng cộng 124 giáo xứ. Về nhân sự có 8 giám mục, 54 linh mục giáo phận và 93 linh mục dòng, tất cả là 147 vị. Ngoài ra có 16 tu huynh và gần 480 nữ tu. Hiện nay tại nước này có 15 tiểu chúng sinh và 53 đại chúng sinh. Tại Albania, tuy là thiểu số nhưng giáo hội Công giáo cũng có 54 trường tiểu học, 14 trường trung học và 5 đại học và các trường cao đẳng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, cha Jerzy Mehta, đặc trách về truyền thông của Tổng giáo phận Tirana Dures, cũng phản ảnh lập trường của Đức Thánh Cha Francisco như trong cuộc phỏng vấn trên máy bay ngày 18 tháng 8 vừa qua và nhận định rằng Đức Giáo Hoàng đánh giá cao sự kiện các tôn giáo ở Albania sống chung với nhau và Ngài muốn trình bày Albania như một tấm gương cho các nước khác, đồng thời khích lệ đất nước này. Cả người Hồi lẫn tín hữu chính thống và cả những người không tín ngưỡng ở Albania đều coi Đức Giáo Hoàng Francisco như là một nhân vật có đặc sủng bảo vệ người yếu và những người không tiếng nói. Về phần cha Luigi Mila, Tổng thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Albania, cha cũng hy vọng có nhiều người Hồi giáo chào đón Đức Thánh Cha Francisco. Cha nói, sự hòa hợp liên tôn ở Albania bắt nguồn nơi sự kiện dân chúng Albania cùng chủng tộc và cùng có một lịch sử bị bắt hại. Khởi đầu với cuộc xâm lăng của đế quốc Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ vào thế kỷ 14, chúng tôi bị chiếm đóng trong quá nhiều thế kỷ. Chúng tôi phải liên kết với nhau để sống còn. Chúng tôi luôn cộng tác với nhau. Trong tình trạng hầm trú, cả người Hồi giáo lẫn chính thống và Công giáo đã cố gắng bảo tồn truyền thống của mình. Từ năm 1944, nhà độc tài Enver Hoxha, theo chủ nghĩa Stalin, tìm cách loại trừ mọi tôn giáo ra khỏi Albania, và năm 1967 đã cho thông qua hiến pháp cấm mọi vết tích tôn giáo, và biến Albania thành quốc gia đầu tiên và duy nhất là vô thần trên thế giới. Đó là thời kỳ cuộc bách hại ở mức độ tột đỉnh. Từ bản hiến pháp đó cho đến khi chế độ cộng sản tại Albania sụp đổ vào đầu thập niên 1990, mọi hình thức phụng tự đều bị luật pháp nước này coi là một tội ác. Hồi năm 1944, giáo hội Công giáo tại Albania có gần 200 linh mục, và trong cuộc bách hại, hầu hết các vị đã bị cầm tù, và đã có 104 linh mục bị giết hoặc bị chết rủ tù. Rất nhiều giáo dân và tu sĩ bị bắt, tra tấn, bị xử bắn hoặc đưa vào trại tập trung và lao động cải tạo, trong khi hàng ngàn nhà thờ và nơi thờ phượng khác bị tịch thu, bị phá hủy hoặc biến thành rạp chiếu cine, nơi tập thể thao hoặc hội trường.
Trong thời Cộng sản, cả những hành động thông thường như đến viếng nghĩa trang vào ngày lễ các thánh mùng 1 tháng 11, xem TV sau 10 giờ tối, hoặc giết một con chiên vào ngày lễ phục sinh, cũng có thể làm cho người láng giềng báo cáo với công an nhà nước. Sở dĩ xem TV sau 10 giờ tối là điều nguy hiểm, vì đài truyền hình nhà nước chỉ phát tới giờ đó, nên ai xem TV sau 10 giờ có nghĩa là xem đài nước ngoài và bị coi là phản động. Cha Mila kể lại, tôi nhớ một cụ già đến cầu nguyện cho mẹ ông tại Nghĩa Trang. Ông lết đi từ từ, và lúc ấy, một người cộng sản thấy và đã đuổi ông về. Ông trở về nhà nhăn nhó và than rằng, họ không để cho tôi cầu nguyện cho mẹ tôi. Camilla nói, lúc ấy tôi thật xúc động và không bao giờ quên được sự kiện đó. Tôi tự hỏi, làm sao họ có thể đối xử như vậy với một cụ già 90 tuổi? Hành động, viếng nghĩa trang của cụ có hại gì cho đảng? Còn Chameta, năm nay 38 tuổi, cho biết chính đời sống của các vị tử đạo đã soi sáng cho cha chọn con đường linh mục. Cha kể, tôi đọc chuyện về các linh mục bị giết, và sự kiện này thúc đẩy tôi suy nghĩ về ơn gọi, và tôi quyết định muốn thay thế một người trong các vị ấy. Tuy Đức Giáo Hoàng John Paul II đã nhìn nhận 40 linh mục là anh hùng đức tin, ấn phong chân phước cho các vị vẫn còn ở giai đoạn đang được Bộ Phong Thánh cứu xét. Mặt khác, tuy các tín hữu Công giáo Albany bí mật thông truyền đức tin cho con cái, nhưng họ không có cơ cấu hoặc tổ chức tôn giáo giúp họ canh tân tín ngưỡng sau khi chế độ độc tài Cộng sản sụp đổ hồi đầu thập niên 1990. Và đó cũng là điều Thánh John Paul II đã làm khi viếng thăm Albany hồi năm 1993. Một biến cố rất quan trọng đối với Albany mới đạt được nền dân chủ bấy giờ.
Cha Albert Nicola, điều hợp viên của viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại Albany và cũng là giám đốc Caritas tại nước này, nói rằng dân Albany bấy giờ coi Đức Giáo Hoàng Ba Lan như một viễn tượng hy vọng, một ngôn sứ mang lại tin mừng cho mọi người, nâng cao tự do lương tâm và phẩm giá con người. Trong hai thập niên qua, Albany đã được hưởng tự do tôn giáo, nhưng vẫn còn phải đương đầu với nạn tham nhũng, thiếu các cơ cấu hạ tầng và một thứ hủ tục ở miền Bắc làm thương tổn hàng ngàn gia đình, trong đó cũng có nhiều người Công giáo. Hủ tục đó là luật phải trả nợ máu, nghĩa là phải giết hoặc đe dọa kẻ đã giết người thân của mình để trả nợ máu. Về mặt kinh tế xã hội, Albany hiện nay là nước nghèo nhất Âu Châu, với 17% dân chúng thất nghiệp và 14% sống dưới mức nghèo đói. Tình trạng này khiến nhiều người phải di cư ra nước ngoài. Trong bối cảnh đó, tổ chức Caritas Albany cố gắng lấp đầy khoảng cách và là tổ chức từ thiện lớn nhất tại nước này, trợ giúp khoảng 80.000 người mỗi năm. Thách đố lớn nhất đối với giáo hội tại Albany ngày nay là đáp ứng các nhu cầu về mặt xã hội, tâm lý và tinh thần của dân chúng. Đối thoại và cố gắng hiểu những gì họ đang trải qua, cũng như coi nhu cầu của tâm hồn họ là điều ưu tiên trong tình cảnh ngày nay. Chameta cũng nói, trước khi giáo hội có thể là thầy dạy đức tin hữu hiệu, thì cần phải là một sức mạnh chữa lành. Cha giải thích rằng, khi Đức John Paul II đến viếng thăm Albany, Ngài giống như người Samaritano nhân lành. Lúc đó giáo hội Albany như người bị thương, bị cướp đánh và bị bỏ mặc bên vệ đường. Đức Giáo Hoàng John Paul II giống như người đến cầm tay và nâng người ấy trỗi dậy. Ngày nay, Albany cũng nằm ngấp ngoái ở bên lề đường, bị thương không phải vì bị bắt hại, nhưng vì những sầu muộn của thời hậu Cộng sản, vì bị cô lập và bất ổn về mặt xã hội. Cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại Albany trùng vào lễ kính Thánh Matthew Tông Đồ, một ngày có một ý nghĩa rất lớn đối với Đức Giáo Hoàng Francisco. Khi là một thiếu niên 17 tuổi, Ngài cảm thấy sự hiện diện và lòng từ bi của Chúa một cách mãnh liệt, soi sáng cho Ngài chọn đời sống tu trì. Khẩu hiệu giám mục và giáo hoàng của Ngài là, vì Chúa nhìn ông qua đôi mắt từ bi và chọn ông. Một câu trong trình thuật biến cố Đức Chúa Giê-xu thấy Mát-thêu người thu thuế tội lỗi và đã gọi ông theo Ngài. Cha Nilola, giám đốc Caritas Albany cho biết, những điều trên đây là hậu cảnh cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Albany. Cũng như Chúa nhìn đến Matthew là một người tội lỗi, chúng tôi cũng là một đất nước mà Đức Giáo Hoàng Francisco nhìn đến, nhìn Albany qua đôi mắt từ bi của Ngài và chọn đất nước này cho những điều cao cả.
Về chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha, sáng Chủ nhật tới đây 21 tháng 9, lúc 7 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ rời phi trường Fiumicino để bay sang Tirana và tới phi trường Mẹ Teresa lúc 9 giờ. Nửa tiếng sau đó sẽ diễn ra nghi thức tiếp đón chính thức tại phủ tổng thống ở thủ đô Tirana. Sau khi chào thăm và hội kiến với tổng thống tại thư phòng xanh, lúc 10 giờ Đức Thánh Cha gặp gỡ hàng lãnh đạo Albania. Tiếp đến lúc 11 giờ ngài sẽ cử hành thánh lễ và đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Mẹ Teresa. Lúc 1 giờ rưỡi chiều, ngài dùng bữa trưa với các giám mục Albania và đoàn trị tùng tại Tòa sứ thần Tòa Thánh. Ban chiều, lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha gặp gỡ các vị lãnh đạo Giáo hội Kitô và các tôn giáo khác tại Đại học Công giáo Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành. Rồi, lúc 5 giờ chiều, ngài chủ sự buổi hát tinh chiều với các linh mục tu sĩ nam nữ chủng sinh, thành viên các phong trào giáo dân trong nhà thờ chính tòa thủ đô Tirana. Và lúc 6 giờ rưỡi, ngài gặp gỡ các trẻ em và phái đoàn đại diện thành viên các trung tâm bác ái khác trong nhà nguyện trung tâm Betania. Sau cùng, lúc 8 giờ thứ 15, lễ nghi tiễn biệt sẽ diễn ra tại phi trường quốc tế Mẹ Teresa. Máy bay chở Đức Thánh Cha sẽ rời phi trường lúc 8 giờ để bay về Roma.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Albania. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại Thánh tử đạo Cipriano từ phù thủy trở thành giám mục Antioquia, ngày nay là Thổ Nhĩ Kỳ.
Câu chuyện xảy ra vào khoảng đầu thế kỷ thứ ba, nơi thành Antioquia, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Justina, một thanh nữ ngoại đạo, ái nữ của ông Edesio và bà Cledonia, say mê lắng nghe các bài giảng của thầy phó tế Paralio. Cảm nhận sâu xa những sắc tín Kitô, Justina cùng song thân xin gia nhập Kitô giáo. Cả gia đình được đức cha Otato rửa tội. Nhưng nét đẹp vừa đoan trang vừa mỹ miều của Justina đã lọt mắt xanh của chàng phù thủy trẻ tuổi nổi tiếng trong thành phố, đó là Cipriano. Cipriano chính thức xin cưới Justina làm vợ, nhưng Justina một mực từ chối. Cô giải thích cho Cipriano hiểu là cô đã dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa và đã thề hứa giữ mình đồng trinh cho đến chết. Sau nhiều lần bị từ chối, Cipriano hăm dọa. Em hãy liệu coi chừng đó, Justina, bởi vì thần linh bảo vệ anh rất uy quyền. Thần sẽ khiến em thế nào cũng nhận lời anh cầu hôn. Justina dịu dàng giải thích, chắc chắn là không được. Nếu thần linh của anh thuộc về trời cao, thì thần linh ấy chỉ có thể muốn điều Thiên Chúa muốn, mà Chúa chỉ muốn em giữ mình trinh khiết. Em cũng hy vọng rồi đây sẽ được phúc tử đạo. Do đó, thần linh của anh không thể nào xúi dục em làm trái thánh ý Thiên Chúa. Trong trường hợp ngược lại, nếu thần linh của anh không thuộc về trời cao, thì không có một uy quyền nào đối với em cả. Bởi vì nơi em có một dấu hiệu chiến thắng bảo vệ. Trong trí óc, nơi con tim, trong tinh thần, trên thân xác, nơi nào dấu hiệu này cũng thật sống động. Và xác thịt, trí khôn, con tim, tinh thần sẽ chiến thắng trên bất cứ tiếng nói nào không đến từ Thiên Chúa của em. Anh nên ra về bằng an và nguyện xin Thiên Chúa soi sáng để anh nhận ra sự thật. Sau khi ra về, Cipriano gia tăng các buổi lên đồng, cầu xin thần linh tăm tối giúp chàng chiến thắng. Chàng dùng đủ mọi chiếc quỷ thuật, bắt buộc Justina nhận lời cầu hôn của chàng. Nhưng thất bại, vẫn hoàn toàn thất bại. Ma quỷ mà chàng tôn thờ, kêu khấn, không có một chút quyền uy nào đối với cô thanh nữ công giáo trong trắng mỹ miều cả. Trong khi đó, Justina gia tăng lời cầu nguyện, xin Thiên Chúa cho Cipriano từ bỏ con đường phù thủy lầm lạc, trở về với đức tin công giáo chân chính. Sau cùng, Cipriano nhận ra sự thật. Chàng giao nộp tất cả sách phù thủy cho đức cha Antimo, giám mục Antioquia, và xin gia nhập giáo hội công giáo. Cipriano được rửa tội vào ngày thứ bảy tuần thánh. Một năm sau, đức cha Antimo truyền chức linh mục cho Cipriano, và khi linh cảm giờ sau cùng gần đến, đức cha lại chỉ định cha Cipriano làm giám mục Antioquia thay thế ngài. Đây cũng là thời kỳ hoàng đế Diocletiano trị vì đế quốc La Mã. Hoàng đế ra tay tiêu diệt Kitô giáo, bắt bớ các tín hữu. Đức cha Cipriano cũng bị bắt với Justina và cũng bị giam nơi nhà tù thành phố Antioquia. Trong ngục, trước khi bị đem ra hành quyết, Đức cha Cipriano nhắc lại câu chuyện ngày xưa với Justina. Ngài nói, thánh giá của em đã chiến thắng tôi, Justina. Em là cô giáo dạy tôi chứ không phải là vợ tôi. Chính em đã giải thoát tôi khỏi sự giữ và đưa tôi về với sự sống. Khi thần tâm tối mà tôi tôn thờ, thú nhận hắn ta bất lực trong việc thuyết phục em, tôi liền hiểu ngay. Hắn ta nói với tôi, cô ta chiến thắng nhờ thánh giá, quyền lực của tôi chả làm gì được cô ta. Đức Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh của cô ta quyền lực gấp trăm triệu lần, cả hỏa ngục họp lại. Đấng ấy đã từng chiến thắng tôi triệu triệu lần và sẽ còn mãi mãi chiến thắng tôi. Ai tin nơi đấng ấy và nơi dấu hiệu của Ngài sẽ thoát khỏi mọi hiểm họa. Chỉ có kẻ không tin nơi đấng ấy và khinh thị thánh giá của Ngài thì mới bị rơi vào tròng của chúng tôi và sẽ trầm luân nơi lửa cháy của chúng tôi. Đức cha Cipriano nói tiếp với Justina, tôi không muốn rơi vào ngọn lửa trầm luân này. May mắn thay nhờ em, tôi được diễm phúc biết ngọn lửa của Thiên Chúa, ngọn lửa đã làm cho em trở nên diễm lệ và trong trắng, uy quyền và thánh thiện. Em là hiền mẫu của linh hồn tôi, do đó trong giờ phút trọng đại này, xin em nuôi dưỡng sự yếu đuối của tôi bằng sức mạnh của em, để cả hai chúng ta cùng được đến trình diện trước tòa Thiên Chúa. Đức cha Cipriano và cô Justina được diễm phúc chết vì đạo cùng một ngày dưới thời quan Antonio làm tổng trấn Antioquia. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay, anh chị em khi vì thầy mà bị người ta xì vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh chị em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh chị em ở trên trời thật lớn lao.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về Đức Khiêm Nhường.
Kính thưa quý vị thính giả, khi bàn đến các nhân đức tùy thuộc đức tiết độ, Thánh Thomas kể ra 8 nhân đức. Lần trước chúng ta đã bàn đến đức tiết dục, hiền lành, nhân từ. 5 nhân đức còn lại được gom vào một nhóm gọi là từ tốn, tiếng Latin modestia, điều hành 5 phạm vi ở trong đời sống. 1. Xu hướng của linh hồn muốn tìm sự trỗi vượt. Nó cần được điều khiển bởi đức khiêm nhường. 2. Xu hướng ham muốn hiểu biết cần được điều khiển bởi đức hiếu học. 3 và 4. Trong các cử động thân thể cần đức nết na trong những việc nghiêm trang và đức đùa giỡn khi giải trí. 5. Trong cách phục sức cần tới đức đoan trang. Như vậy, phạm vi của đức từ tốn bao gồm những tâm tình bên trong, ý chí, hiểu biết, cũng như những cách biểu lộ bên ngoài, từ lời ăn tiếng nói cho tới y phục và cách đi đứng. Hôm nay chúng ta bắt đầu khảo sát nhân đức khiêm nhường. Khái niệm khiêm nhường là nhân đức giúp chúng ta điều khiển lòng ham muốn, trỗi vượt, bằng cách nhận thức xác đáng về sự tầm thường nhỏ bé của chúng ta, đặc biệt trong tương quan với Thiên Chúa. Nhân đức này tìm cách hãm dẹp tính kiêu ngạo bằng cách nhìn nhận sự thật về chính mình. Khiêm nhường tương ứng với sự thật. Có sao nói vậy, không thêm không bớt. Tuy nhiên, một đức đặc trưng của đức khiêm nhường Kitô giáo ở chỗ nhìn nhận sự thật của thụ tạo trước mặt Thiên Chúa. Khi so sánh bản thân với người khác, chắc chắn tôi thấy mình có nhiều điểm hơn nhiều người. Nhưng mà khi đặt mình trước mặt Thiên Chúa cao vời khôn vĩ, tôi thấy mình chẳng là gì hết. Chính khi ý thức như vậy, các vị thánh không những hạ mình trước mặt Chúa, mà ngay cả trước mặt người đời, bởi vì họ nhận thấy mình quá tồi tệ. Họ nghĩ rằng, giả như Thiên Chúa mà ban cho người khác những ơn như mình đã nhận được, thì chắc chắn họ sẽ trở nên trọn lành hơn mình nhiều. Dù sao, sự khiêm nhường đặt cơ sở ở trên hai điều: sự thật và công bình. Sự thật mở mắt cho chúng ta ý thức chính xác về bản thân. Tất cả những gì tốt lành ở nơi ta đều do Chúa ban. Công bình đòi hỏi rằng ta phải quy về cho Thiên Chúa tất cả mọi danh dự và vinh quang thuộc về Ngài. Dĩ nhiên, sự thật cho phép chúng ta nhìn nhận những đức tính tự nhiên và siêu nhiên mà Chúa đã đặt ở trong ta. Tuy nhiên, sự công bình buộc chúng ta hãy ca ngợi Đấng đã tạo ra cảnh đẹp, chứ không dừng lại trầm trồ cảnh đẹp. Giá trị. Đức khiêm nhường không phải là chóp đỉnh của các nhân đức, bởi vì ở trên nó còn có ba nhân đức hướng Chúa, rồi các nhân đức khôn ngoan và công bình. Tuy vậy, đức khiêm nhường được các sư phụ đời tâm linh coi như là nền tảng cho tòa nhà thiêng liêng, trên đó các nhân đức khác được xây cất lên. Thật vậy, khiêm nhường loại trừ những chướng ngại, nhờ đó chúng ta nhận lấy các ân huệ khác để tiến bộ, theo như lời của Thánh Gia-cô-bê, chương 4 câu 6. Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vì ý thức như vậy cho nên các sư phụ về đường tâm linh đã dành rất nhiều đoạn để bàn về nhân đức này, không chỉ trên lý thuyết mà cả về thực hành. Chúng ta có thể lấy một thí dụ cổ điển nơi bản luật của Thánh Biển Đức, tổ phụ đời Đan tu ở Tây Phương. Trong số những nhân đức cần thiết cho cuộc đời đan sĩ, Thánh Nhân chú ý đến bộ ba: đức vâng phục, đức thinh lặng và đức khiêm nhường. Tuy nhiên, hai cái đức vâng phục và thinh lặng được quy về đức khiêm nhường. Kẻ thực hành khiêm nhường thì cũng biết vâng phục và thinh lặng. Đức khiêm nhường được coi như tổng hợp của đường trọn lành. Xét vì một đàng, nó dẫn đưa chúng ta đến đức ái trọn hảo. Và đàng khác, nó mở rộng cửa cho hết mọi người, dù là kẻ tội lỗi, yếu ớt, tuyệt vọng. Dựa trên hình ảnh chiếc thang của ông Jacob, tác giả liệt kê 12 cấp bậc của đức khiêm tốn như sau: 1. Kính sợ Thiên Chúa. 2. Vâng phục Thiên Chúa. 3. Vâng phục bề trên. 4. Vâng phục chịu đựng cả những sự bất công người ta gây ra cho mình. 5. Xưng thú những lỗi thầm kín với bề trên. 6. Chấp nhận những công tác thấp hèn. 7. Xác tín rằng mình là kẻ hèn hạ nhất trên đời. 8. Tránh những lối cư xử lập dị khác thường. 9. Thinh lặng, không lên tiếng khi không được hỏi. 10. Không cười to tiếng. 11. Lời nói nhỏ nhẹ. 12. Đi đứng đoan trang. Nên ghi nhận là ở đây tác giả không đi theo thứ tự sư phạm từ cấp sơ đẳng lên cao cấp, như là theo một thứ tự luận lý và thần học. Từ sự khiêm tốn trước mặt Chúa, rồi tới sự khiêm tốn đối với anh em, từ những hành vi ở trong nội tâm cho đến hành vi ra bên ngoài, động lực của nó là bắt chước Chúa Kitô qua việc chia sẻ cảm nghiệm nội tại với người, nhờ việc suy niệm những đoạn kinh thánh nói về sự tự hủy vâng phục và tôn vinh của người. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại hành trình đó. Bảy bậc đầu tiên liên quan đến các hành vi nội tâm. Cấp bậc đầu tiên đặt con người trước mặt Chúa với những giới răn, những hình phạt và phần thưởng dành cho những ai vi phạm hay là tuân giữ chúng. Nói khác đi, đường nên trọn lành bắt đầu bằng cuộc hoán cải, quyết chí từ bỏ tội lỗi và nết xấu và tuân theo luật Chúa. Trong ba cấp kế tiếp, người tín hữu đi theo sát Đức Kitô, vâng phục Chúa Cha cho đến chết. Họ từ bỏ bản thân, không chịu theo sự thỏa mãn ước muốn của mình, vâng phục bề trên, chấp nhận những nghịch cảnh của cuộc đời. Các cấp 5, 6, 7 giúp đăng sĩ tăng gia về từ bỏ nội tâm, bớt cậy dựa vào mình, những tin tưởng nơi người khác và nương tựa vào Thiên Chúa. đang siết cởi mở tâm hồn để phơi bày những tâm tư đam mê của mình cho viện phụ, tức là vị linh hướng, để người phân định thần khí. Đang siết cảm thấy mình là tôi tớ vô dụng, vui mừng khi bị khinh thường. Cấp 6. Hơn thế nữa, họ không những chấp nhận mình bị đối xử tồi tệ, mà còn thâm tiếng rằng mình thực sự hèn hạ hơn hết mọi người. Cấp 7. Còn 5 và cuối cùng, liên quan tới việc biểu lộ đức khiêm nhường ra cung cách bên ngoài. Đan sĩ cố gắng chú toàn lệ luật, nhưng không ưa lối sống lập dị. Cấp 8. Kiềm chế miệng lưỡi. Cấp 9. Từ tốn trong cử chỉ cách đi đứng, giống như người thâu thuế trong phúc âm. Cấp 10 cho đến 12. Vì cảm thấy mình rất hèn hạ, hư không ở trước mặt Chúa. Tuy nhiên thái độ này không còn gây tâm tình sợ hãi nữa, bởi vì được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần. Họ được thanh luyện khỏi mọi tội lỗi và làm tất cả mọi sự vì lòng mến Chúa. Như vậy, trên hành trình thực tập đức khiêm nhường, đan sĩ cũng có cơ hội để mà thực tập các nhân đức khác: kính sợ Chúa, bắt chước Chúa Kitô, vâng lời, nhẫn nại, thinh lặng, vân vân. Và nhất là ý thức về sự cần thiết của ơn Chúa thì ta mới có thể leo thang được. Ta không dựa vào sức riêng của mình. Thánh Thomas chú giải điểm này ở chương 161, và người cũng bình luận về 7 cấp của thánh Anselmo. Và thời cận đại chúng ta thấy sự phân chia 3 cấp khiêm nhường ở nơi nhiều tác giả nổi tiếng, chẳng hạn như là thánh Ignatius Loyola, 3 cấp khiêm nhường tương đương với 3 cấp độ từ bỏ. Cha Olivier, vị sáng lập tu hội Xuân Bích, nói tới 3 cấp độ khiêm nhường nội tâm. Thứ nhất, nhìn nhận sự yếu đuối của mình. Thứ hai, muốn được người đời coi mình là hèn hạ. Thứ ba, muốn được đối xử như người hèn hạ. Thánh Vincent Follo cũng nói tới 3 cấp khiêm nhường. Thứ nhất, muốn được người đời coi mình là thấp hèn. Thứ hai, vui mừng vì được người đời khinh rẻ. Thứ ba, che giấu những việc tốt mà mình làm được nhờ ơn Chúa.